truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 1 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay ngày 1 tháng 7, cùng với cả nước, thành phố Thái Nguyên đồng loạt ra quân tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016.
Kết thúc môn thi đầu tiên của ngày thi đầu tiên kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016. Cả hai cụm thi ở Thái Nguyên có 87 thí sinh bỏ thi, hai thí sinh ở cụm thi đại học sử dụng điện thoại bị xử lý kỷ luật.
Những năm gần đây, đời sống kinh tế của người dân ngày càng được nâng cao, nên nhu cầu đi du lịch nghỉ dưỡng của người dân tăng cao. Thế nhưng việc lựa chọn cho gia đình đi đâu, chơi gì để vừa bảo đảm an toàn hấp dẫn, vừa phù hợp kinh tế vẫn là điều được nhiều du khách quan tâm. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 1 tháng 7, cùng với cả nước, thành phố Thái Nguyên đồng loạt ra quân tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016. Tại xã Đồng Bẩm, ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên xã Đồng Bẩm tổ chức diễu hành cổ động tại các trục đường chính của xã với các nội dung tuyên truyền về cuộc tổng điều tra, như mục đích, đối tượng và nội dung của cuộc tổng điều tra. Qua đó cung cấp thông tin để người dân trên địa bàn xã hiểu hơn về cuộc tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016. Theo ông Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016 xã Đồng Bẩm, để thực hiện thành công cuộc tổng điều tra, xã đã triển khai đến các xóm tuyên truyền nhân dân hiểu và phối hợp thực hiện.
Căn cứ vào chỉ thị kế hoạch thì chúng tôi cũng đã tiến hành họp ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch rồi phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí và thành lập cái tổ điều tra viên, đồng thời cũng phân công nhiệm vụ cho các điều tra viên phụ trách xóm. Và trong cái buổi ngày hôm nay, chỉ dưới sự chỉ đạo thành phố thì chúng tôi cũng tổ chức một cái buổi tuyên truyền cổ động. Thành phần thì gồm các hội viên của các đoàn thể, ví dụ như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, rồi hội cựu chiến binh. Trong cái buổi cổ động này cũng nhằm cho người dân hiểu rõ được cái tầm quan trọng của cái việc tổng điều tra nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn xã Đồng Bẩm.
Theo kế hoạch, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có gần 22.000 hộ dân tham gia sản xuất nông nghiệp thuộc diện điều tra trong đợt này. Để thực hiện công tác tổng điều tra, thành phố Thái Nguyên đã thành lập ban chỉ đạo gồm 11 thành viên và tổ giúp việc để thực hiện. Đồng thời triển khai đến 27 xã phường thành lập ban chỉ đạo và lựa chọn điều tra viên thực hiện công tác thống kê điều tra. Các điều tra viên sẽ thực hiện các nội dung như thông tin về thực trạng nền sản xuất khu vực nông nghiệp, đơn vị sản xuất, lao động, tư liệu sản xuất, hoạt động trợ giúp sản xuất, điều kiện sống, thực trạng, sự chuyển dịch cơ cấu hộ và lao động, v.v.
Ngày 1 tháng 7, Hội đồng Nhân dân phường Cam Giá khóa 7 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của bộ máy chính quyền phường và thực hiện một số nội dung khác theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử phường Cam Giá đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, trong đợt bầu cử vừa qua, phường Cam Giá có gần 8.000 cử tri đi bỏ phiếu. Tại 5 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% và bầu đủ 25 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo đúng cơ cấu thành phần số lượng. Hội đồng Nhân dân phường cũng thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân phường năm 2016. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri trong cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường Cam Giá đã bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021 theo luật định. Kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân phường Cam Giá khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021 thành công sẽ tạo tiền đề để cán bộ và nhân dân phường Cam Giá tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phát huy những kết quả đã đạt được để xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.
Đúng 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, trên 14.000 thí sinh đăng ký dự thi tại hai cụm thi Thái Nguyên, trong đó cụm thi đại học có trên 8.600 thí sinh và cụm thi tốt nghiệp có 5.483 thí sinh đã tham gia môn thi đầu tiên là môn toán bằng hình thức thi tự luận với thời gian làm bài 180 phút. Báo cáo của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng cho biết, kết thúc môn thi đầu tiên, ở hai cụm thi ở Thái Nguyên có 87 thí sinh bỏ thi, trong đó cụm thi để xét tốt nghiệp toàn tỉnh có 22 thí sinh bỏ thi.
ở cụm thi đại học có 65 thí sinh bỏ thi. Ở cụm thi đại học có 2 thí sinh sử dụng điện thoại bị xử lý kỷ luật. Ở cụm thi xét kết quả tốt nghiệp không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật. Hầu hết tại các điểm thi của cụm thi tốt nghiệp, các thí sinh đều đến đúng giờ. Nhiều phòng thi có số thí sinh dự thi đạt tỷ lệ 100% so với đăng ký ban đầu. Theo đánh giá của các thầy cô giáo và các chuyên gia, năm nay đề thi có cấu trúc hay và thể hiện sự phân loại thí sinh rất rõ ràng. Còn đối với đa phần thí sinh thì năm nay nhìn chung đề thi toán có mức độ khó. Thí sinh Lê Thị Huyền Trang dự thi vào trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho biết.
Đề thi năm nay em cảm thấy là khó hơn mọi năm. Đề thi mọi năm em cũng giải một số đề thì nó cũng không khó lắm. Chắc các thí sinh làm cũng không được nhiều cho lắm. Nguyện vọng của em là thi vào trường Y, khoa điều dưỡng.
Cùng chung suy nghĩ với thí sinh Lê Huyền Trang, thí sinh Trần Thị Phượng tại điểm thi Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên cho biết.
Năm nay thì em cảm thấy đề thi môn toán thì khó hơn các năm về trước. Em đoán là làm khoảng được 70% của đề thi. Sau khi thi xong môn toán thì em cảm thấy nhẹ nhàng. Nguyện vọng của em thì thi vào trường Y, khoa Y Dược.
Bên cạnh những tâm trạng khác nhau của thí sinh, người nhà thí sinh cũng có nhiều suy nghĩ. Là phụ huynh có con tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016, chị Vũ Thị Hương Giang, quê ở huyện Võ Nhai, đưa con đến thi tại điểm thi Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên cho biết.
Thì lần đầu tiên tôi đưa em đi lên trường thì nói chung là cũng chẳng khó khăn gì. Hôm nay trời thì mưa, nhưng mà được cái thời tiết nó mát mẻ. Đến đây thì cũng được sự giúp đỡ của các sinh viên tình nguyện để giúp đỡ các phụ huynh đưa con em đi đến trường thi. Được buổi đầu thi tốt đẹp và cũng có những cái chia sẻ là những cái cơm của các sinh viên tình nguyện để giúp phụ huynh chúng tôi đưa các em thí sinh đi thi được tốt đẹp hơn.
Như vậy là môn thi đầu tiên của ngày thi thứ nhất, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đã diễn ra an toàn và nghiêm túc. Chiều nay các thí sinh tiếp tục bước vào môn thi thứ hai, môn ngoại ngữ. Môn thi này được thi theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và viết với thời gian làm bài là 90 phút. Và để nắm bắt tình hình thi của các thí sinh, công tác giám sát, coi thi, sáng ngày 1 tháng 7, đoàn kiểm tra của tỉnh gồm đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra 2 điểm thi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đó là Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến và Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
Nằm trong chuỗi kế hoạch hoạt động tình nguyện hè năm 2016, tới ngày 30 tháng 6, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức chương trình phát 40 suất quà và suất ăn miễn phí cho các em sĩ tử với khẩu hiệu Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn. Những suất quà có giá trị về vật chất không nhiều, nhưng nó là sự động viên tinh thần cho các bạn sĩ tử và người nhà tham dự kỳ thi tại điểm Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Chia sẻ với chúng tôi về chương trình này, anh Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông nói.
Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông cùng với các bạn trong tổ chức cơm 5K, các bạn là tình nguyện viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi và Ban Quản lý Ký túc xá của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện cái chương trình đến từng phòng ký túc xá có các bạn thí sinh thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại điểm thi Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã thăm hỏi về sức khỏe, tình hình ăn uống cũng như là ở khu vực ký túc xá. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Hội sinh viên nhà trường cũng đã tặng nước uống miễn phí, trong đấy có sữa, đậu nành, rồi nước lọc. Đồng thời phát các suất ăn miễn phí cho các thí sinh. Về giá trị nó là không nhiều, nhưng về tinh thần đã động viên, khuyến khích các bạn có thể yên tâm, vững tin trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia.
Nhiều thí sinh và người nhà sĩ tử không khỏi xúc động trước những hành động nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa nhân văn này của các bạn đoàn viên sinh viên trong đội tiếp sức mùa thi Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Ông Ngô Xuân Phương, người nhà sĩ tử cho biết.
Tôi là phụ huynh đưa cháu đến đây dự thi Phổ thông Trung học Quốc gia. Thì cái điều mà tôi cảm nhận về cái chương trình tiếp sức mùa thi của đoàn thanh niên, tôi thấy là đây là một chương trình rất ý nghĩa và mang tính chất giáo dục. Thực ra thì đây là những món quà nó tuy là bé nhỏ thôi, nhưng đó là những điều mà khích lệ đối với các cháu và đối với phụ huynh chúng tôi. Thì chúng tôi thấy là nó rất là có ý nghĩa và cần thực hiện trong những mùa thi tới để mà lan tỏa những cái điều tốt đẹp này tới tất cả các mọi người trong cộng đồng của chúng ta.
Bên cạnh các hoạt động tình nguyện trên, nhiều tổ chức đoàn thể đã tài trợ cho đội tiếp sức mùa thi của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông như tặng suất cơm miễn phí, ô che nắng, nước uống, v.v. Nhiều phòng trọ miễn phí, phòng trọ giá rẻ cũng đã được các tổ chức, nhà hảo tâm, cá nhân trực tiếp hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Chiều 30 tháng 6, Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức sơ kết công tác hoạt động hội 6 tháng đầu năm. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã tới dự. Hội Doanh nghiệp thành phố hiện có gần 150 hội viên tại 10 chi hội trực thuộc. 6 tháng đầu năm 2016, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, các phong trào do hội phát động cũng đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo hội viên, trong đó có thể kể đến phong trào thi đua không nợ thuế, không nợ bảo hiểm, không nợ lương nhân công, giao thương nội bộ đạt khoảng 120 tỷ đồng. Hội cũng đã tổ chức kết nối giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với 30 doanh nghiệp thành viên, phối hợp với các sở ngành của tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến Hiệp định TPP tới cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, trong 6 tháng qua, nhiều doanh nghiệp thành viên của hội đã hoàn thành trước kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra và không có hội viên phá sản. Tại buổi sơ kết, Hội Doanh nghiệp thành phố đã phát động việc vận động hội viên ủng hộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng bể bơi cho học sinh tại Trường Trung học Cơ sở Cam Giá. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng với Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp thành phố đã đi thăm trụ sở làm việc, kinh doanh của hai doanh nghiệp thành viên mới được đưa vào sử dụng và có quy mô lớn, hiện đại là Trung tâm Thiết kế Thời trang Tiên Di và Trung tâm Thương mại Minh Cầu.
Ngày 30 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự hành hung nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, Phó trưởng phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, do bức xúc với việc anh Nguyễn Ngọc Quang, sinh năm 1971, trú tại xóm Đồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, là phó trưởng phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, có bài phóng sự về việc khai thác khoáng sản trái phép ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, có liên quan đến bố đẻ của Phạm Anh Huy, nên Huy đã bức xúc nảy sinh ý định đánh đe dọa anh Quang. Thực hiện ý định của mình, ngày 6 tháng 9 năm 2015, Phạm Anh Huy đã nhờ Dương Nghĩa Hậu, sinh năm 1993, trú tại xóm Tân Sơn 9, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, và Chu Văn Thế, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xóm Nài Chám, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, chỗ ở hiện tại tổ 5 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, cùng đuổi theo xe ô tô biển kiểm soát 97H2979 do anh Nguyễn Ngọc Quang điều khiển để đánh cảnh cáo anh Quang tại khu vực cầu Gia Bảy thuộc địa phận xóm Gia Bảy, xã Đông Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Các đối tượng này đã lao lên chặn đầu xe, trực tiếp dùng búa đập vỡ cửa kính xe và dùng dao phay khua chém anh Quang nhiều nhát, rồi bỏ chạy. Thương tích làm tổn hại 9% sức khỏe. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt giữ Hậu và Thế, riêng đối tượng Huy bỏ trốn và đã bị bắt vào ngày 2 tháng 1 năm 2016 theo lệnh truy nã. Trong vụ án này, Phạm Anh Huy thực hiện phạm tội với vai trò là người chủ mưu và thực hiện tội phạm một cách tích cực. Dương Văn Hậu là đồng phạm với vai trò là người thực hiện tội phạm một cách tích cực. Chu Văn Thế là đồng phạm với vai trò là người giúp sức. Sau một ngày xét xử công khai, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Anh Huy 12 tháng tù giam, Dương Nghĩa Hậu 9 tháng 15 ngày tù giam, Chu Văn Thế 9 tháng 16 ngày tù giam. Ngoài việc chịu mức án hình sự, các bị cáo còn phải bồi thường sức khỏe tinh thần vật chất cho anh Quang với tổng số tiền là 30 triệu đồng.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên trong tháng 7 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là bài viết Du lịch và nhu cầu du lịch mùa hè. Phần cuối là nội dung cuộc trao đổi với ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần điểm tin tuần trước, chúng tôi có đưa tin về việc các đơn vị kinh doanh vàng dự báo vàng miếng SJC tuần này sẽ đạt mốc 35 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, ngay sau khi chúng tôi thông tin, cùng ngày vàng miếng SJC bất ngờ tăng vọt, vượt mốc 35 triệu đồng một lượng.
Trong phiên giao dịch thứ hai đầu tuần, vàng SJC đã đạt mốc giao dịch bán ra 35,4 triệu đồng một lượng, tăng 700.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước. Mức giá này tiếp tục được duy trì trong các phiên giao dịch khác. Đến thời điểm lúc 9 giờ ngày 1 tháng 7, vàng SJC bán ra là 35,3 triệu đồng một lượng. Đây cũng là giá giao dịch của vàng tròn 4 số 9 ở cùng thời điểm. Vàng 3 số 9 thấp hơn 200.000 đồng một lượng, mức giao dịch đạt 35,1 triệu đồng một lượng. Hiện giá vàng trong nước đang theo khá sát diễn biến của giá vàng thế giới, dù mức độ tăng giảm có phần chậm hơn. So với giá quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang thấp hơn khoảng 300.000 đồng một lượng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển của cuộc sống, nhu cầu nghỉ dưỡng thường ngoạn là tất yếu. Bởi vậy mà hiện nay đi du lịch diễn ra ở cả 4 mùa trong năm. Tuy nhiên, dịp hè là thời điểm học sinh, sinh viên được nghỉ học, nên mỗi gia đình đều lên kế hoạch nghỉ dưỡng cho gia đình. Vậy năm nay nhu cầu du lịch của người dân như thế nào? Và đâu là điểm du lịch mà người dân hướng đến? Hãy cùng nghe phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Tôi rất thích đi du lịch. Ở những năm gần đây, gia đình chúng tôi thường đi 2 chuyến du lịch trong một năm, là vào mùa xuân và mùa hè.
Năm nào thì gia đình nhà tôi cũng đi nghỉ mát, nhân dịp vào cái dịp hè mà các cháu nó được nghỉ học. Năm nay thì gia đình nhà tôi sẽ dự kiến là đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, vì là nghe nói biển ở Sầm Sơn năm nay cũng rất đẹp, cũng có nhiều đổi mới, có nhiều cái mới và thay đổi rất đẹp. Mà khách du lịch thì cũng đi nghỉ mát ở Sầm Sơn cũng rất là đông.
Qua phần chia sẻ trên có thể thấy, nhu cầu du lịch của mỗi người, mỗi gia đình là khác nhau. Với cuộc sống được cải thiện, công nghệ hiện đại, người dân có nhu cầu đi du lịch có thể tự tìm hiểu các tour và lên hành trình cho cả gia đình mà không cần phải thông qua một công ty lữ hành du lịch nào. Tuy nhiên, ở loại hình dịch vụ nào đều có những mặt tích cực của nó. Bởi vậy, tùy thuộc vào sở thích, điều kiện và nhu cầu của mỗi người, mỗi gia đình, các điểm du lịch nổi tiếng trong nước cũng đã có những lịch trình, dịch vụ để phục vụ du khách một cách tốt nhất. Vậy tại Việt Nam, mùa du lịch trong dịp hè năm nay có những điểm du lịch nào hấp dẫn, chất lượng dịch vụ ra sao? Hiệp hội Du lịch tỉnh nhà đã có những hoạt động gì để hỗ trợ cho các công ty trẻ? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên.
Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự cuộc trao đổi của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Và câu hỏi đầu tiên dành cho ông đó là ông có thể đánh giá về thị trường du lịch trong cái dịp hè năm nay.
Dịp hè năm 2016 là một cái dịp hè tôi đánh giá là một trong những cái mùa du lịch phải nói là phát triển nhất từ trước đến nay. Cái lượng khách đi tham quan thì với số lượng tăng vọt, về quy mô, về chất lượng dịch vụ phải nói rằng là theo tôi đánh giá là rất sôi động.
Hiện nay tại Việt Nam thì các điểm du lịch khá là đa dạng, phong phú. Vậy thì ông có thể cho biết là năm nay người dân tập trung đi du lịch ở những điểm du lịch nào và những cái điểm mới về những cái nơi mà người ta tập trung ra sao thưa ông?
Du lịch hè thì thường khách du lịch tập trung đi du lịch biển là chủ yếu. Và những cái điểm du lịch có thương hiệu từ trước thì phải nói rằng năm nay người ta vẫn phát huy rất là tốt. Đặc biệt năm nay Sầm Sơn là một trong những cái bãi biển mà được khách hàng đánh giá rất là cao. Vì một là cái cảnh quan môi trường, hai nữa là các cái quy hoạch của Sầm Sơn năm nay cũng được các cấp chính quyền của Sầm Sơn đánh quan tâm. Cho nên là các dịch vụ của Sầm Sơn năm nay so với một năm là đều phát triển tốt hơn. Và khu du lịch Đà Nẵng là một cái khu du lịch, tôi phải nói rằng là một trong những cái khu du lịch mà thu hút được khách trong nước quốc tế nhiều nhất. Và du lịch Phú Quốc, Kiên Giang là một cái điểm du lịch mới hấp dẫn. Năm nay phải có lượng khách đi gần như là quá tải. Và một số các cái điểm du lịch như Nha Trang hoặc là Đà Lạt hoặc là Hạ Long thì vẫn phát huy được cái tiềm năng thế mạnh của mình.
Hiện nay thì Hiệp hội Du lịch tỉnh đã thu hút được trên 90 hội viên tham gia, trong đó số hội viên kinh doanh trong lĩnh vực du lịch là trên 10 hội viên. Vậy thì để tạo điều kiện cũng như là cái văn hóa kinh doanh trong cái lĩnh vực này cho các hội viên thì Hiệp hội Du lịch tỉnh đã có những cái quy chế hoạt động cụ thể như thế nào không?
Các cái doanh nghiệp lữ hành của Thái Nguyên thì năm 2016 cũng là một năm phát triển rất là nhanh. Thì một số các cái hội viên có cái uy tín chất lượng thì người ta tham gia vào Hiệp hội sinh hoạt. Và tôi nghĩ rằng là các cái hội viên này đều là những hội viên mà có uy tín và có một cái cạnh tranh là rất là bình đẳng. Đối với chúng tôi thì tham gia vào hiệp hội thì nó có cái thuận lợi nhất cho các hội viên, đó là anh có được cái quyền giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thông qua các chương trình tiếp xúc với các doanh nghiệp các tỉnh. thì tự bản thân các anh ấy cũng là có điều kiện để các doanh nghiệp đó có điều kiện để tiếp xúc và mở rộng được thị trường để có những sự kết nối với các cái điểm du lịch, với các cái khách sạn, nhà hàng có uy tín. Bởi vì khi tham gia giao lưu, tham gia vào một cái cuộc chơi như thế này thì bắt buộc là anh phải có quan hệ, anh phải có cái tiềm lực để khẳng định cái vị thế của doanh nghiệp mình. Cái quan trọng nhất vẫn là bản thân các doanh nghiệp phải tự đánh giá lại mình và phải đảm bảo cái uy tín của mình. Nên khách hàng là cái đối tượng phục vụ đảm bảo tốt nhất. Đấy, bởi vì nếu như không đạt được cái đó thì doanh nghiệp sẽ không tồn tại được.
Vậy thì ông có thể dự báo về cái nhu cầu du lịch trong năm nay?
Đối với khách du lịch thì bây giờ là ta đi bốn mùa có một cái đặc thù riêng. Đối với các cái doanh nghiệp du lịch thì cũng phải có một cái định hướng, có một kế hoạch hoạt động và có những cái tour tuyến phù hợp cho các cái mùa, cho các đối tượng khách. Đối với năm 2016 thì cái mùa du lịch cao điểm nhất là sau hè thì tất cả giáo viên, học sinh được nghỉ hè, các gia đình ta hay đi chơi. Thế nhưng bên cạnh đó thì những cái tháng sau thì những tháng mà dành cho các cơ quan, những cái đối tượng đi làm việc, công tác rồi đi thăm thân ấy, thì người ta sẽ chọn lựa những cái mùa mà nó là thấp điểm. Thế nhưng mà thực ra những cái thời điểm đó là những thời điểm cao điểm, những thời điểm mà chất lượng tốt nhất. Trong cái việc kinh doanh thì bao giờ doanh nghiệp nào cũng phải có một cái định hướng cho mình. Để làm sao đảm bảo được cái lượng khách của mình đều trong 4 mùa thì nó đảm bảo được quả kinh doanh tốt hơn. Dự báo về du lịch của năm 2016 thì tôi đánh giá rằng là phát triển cao hơn so với 2015. Khả năng thì phát triển tăng từ 120-130%.
Tiểu mục siêu khuyến mãi.
Chào đón mùa hè 2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB triển khai chương trình ưu đãi thưởng ngoạn vẻ đẹp châu Á với nhiều giải thưởng hấp dẫn dành cho các khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại NCB. Chương trình được triển khai từ ngày 20 tháng 6 đến 31 tháng 8 năm 2016 với tổng giá trị giải thưởng của chương trình gần 600 triệu đồng, bao gồm gần 19.000 giải thưởng. Theo đó, tất cả khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng kỳ hạn 1 tháng trở lên sẽ được tặng một thẻ cào điện tử trúng thưởng tiền mặt tại chỗ với giá trị thẻ cào lên tới 500.000 đồng. Ngoài ra, với mỗi 10 triệu đồng gửi tiết kiệm, khách hàng sẽ nhận được một phiếu dự thưởng để tham gia quay số cuối chương trình với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Khách hàng gửi càng nhiều, cơ hội quay số trúng thưởng càng lớn. Tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 600 triệu đồng. NCB sẽ tổ chức quay số cuối kỳ cho tất cả khách hàng đã tham gia chương trình. 5 khách hàng may mắn nhất sẽ nhận được các giải thưởng giá trị gồm một giải nhất là một chuyến du lịch Bali dành cho 2 người. 4 giải nhì mỗi giải là một voucher nghỉ dưỡng 2 đêm ở Vinpearl Phú Quốc. Tại Thái Nguyên, mọi chi tiết liên hệ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân, số 142 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 31 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 6 tháng 8 năm 2016, khách hàng khi mở thẻ JCB Debit tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB sẽ nhận ngay quà tặng Lock & Lock và cơ hội trúng giải đặc biệt là một chuyến du lịch Nhật Bản 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người, trị giá 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, ACB còn dành tặng 10 giải khuyến khích là 10 thẻ JCB Prepaid trị giá 2 triệu đồng một thẻ hoặc chi thưởng 2 triệu đồng tiền mặt đối với khách hàng đã có loại thẻ này. Chương trình được áp dụng trên toàn quốc. Tại Thái Nguyên, khách hàng có thể giao dịch trực tiếp tại địa chỉ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB, số 70 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Xổ số Lô tô 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Lô tô 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ, thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
HC cam kết không tăng giá, không cháy hàng, tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, miễn phí toàn bộ công lắp đặt điều hòa, miễn phí vận chuyển đến 200 km, cam kết lắp đặt trong vòng 2 giờ, áp dụng trả góp lãi suất 0% thông qua ACS, PPF, đồng giá 5.990.000 đồng, TV 40 inch thương hiệu Nhật Bản, đồng giá 7.390.000 đồng, điều hòa 9.000 BTU Invector nhập khẩu Thái Lan, đồng giá 4.290.000 đồng, tủ lạnh 165 lít, đồng giá 5.190.000 đồng, tủ lạnh 196 lít, đồng giá 3.990.000 đồng, laptop Lenovo, Acer, Asus, RAM 4GB, quạt mát giá chỉ từ 299.000 đồng, máy xay sinh tố giá chỉ từ 390.000 đồng, cuốn mái sốc mùa Euro tặng loa cong không dây, vali kéo cao gấp khi mua TV, tặng máy hút bụi, lò vi sóng, quạt mát khi mua tủ lạnh side by side, máy giặt. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu, nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803 855 206 để được cung cấp.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dùng lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ, không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.